cho nên chỉ ở trong nhà Phật thì mới nói thấu được ở chỗ này thôi. Đó là cái lý gọi là bình đẳng tất cả, không ai thiếu hết. Thì thấy được cái này mình mới thông cảm với tất cả hết. Vậy cho nên đây là coi như là một pháp quán tâm này á, nó là cái ngắn gọn nhất mà là trọng yếu nhất. Cho nên nếu mà không rõ được tâm mà tu á thì dễ lầm lạc. Nếu không rõ tâm mà tu thì rất là dễ lầm lạc. Thí dụ mình tu mà rồi tâm tham, tâm sân á nó khởi mà cũng không hay biết gì hết thì vậy là sao? Mình lo tu nghĩa là lo tìm cái pháp là pháp nào cho nó hay, thí dụ như là lên non lên núi không để mà ăn lá cây rồi uống nước lạnh chẳng hạn, nhưng mà không rõ được tâm á thì rồi cái tham cái sân nó cũng vẫn còn nguyên đó mà không hay không biết gì hết thì sao đó. Cho nên cái đó là dễ làm lạc không. Rồi tu mà cái ngã mạn cái cống cao á nó trong đó mà cũng không hay biết gì hết, không rõ tâm thì đâu có thấy được không? Mà có khi thấy cũng bỏ lờ qua nữa thì tất nhiên là không thấu được đó. Thì vậy tu mà cứ ngã mạn cống cao hoài rồi cũng không ai biết gì thì sao, còn bảo vệ nó nữa là khác. Thì như vậy tức là sao? Tất nhiên là dễ thành cái dòng dõi Atula, nghĩa là tu nhiều có phước mà ngã mạn cống cao quá thì sao, nó vào Atula lo đấu tranh không, phải không? Cho nên Atula nó có phước, nó có thành thông nữa là có do công phu tu, phải không? Nhưng mà rồi không rõ thấu được cái chỗ này cho nên là đi lạc, cho nên là cái lo đấu tranh không, bởi vì ngã mạn cống cao thì cứ ta là hơn hết thôi, phải không? Cho nên cái đó là cái dễ làm lạc. Cho nên ở đây một cái pháp mà gọi là quán tâm này á, là cái căn bản nhất, ngắn gọn nhất chứ không gì khác hết. Cho nên phải thấu được ở chỗ này là thấu được cái cội gốc để mà tu hành. Cho nên ở đây ngài nói nhấn mạnh rất rõ ràng ha. Cho nên biết tất cả những điều thiện ác á, đều do từ tâm, ngoài tâm mà riêng cầu cái gì khác á, thì chọn không có lẽ ấy. Đó là điều phải nhớ kỹ. Ngài có hỏi tiếp vấn viết: Vân hà quán tâm xưng chi vi liễu? Đáp: Bồ Tát Ma Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, liễu tứ đại ngũ ấm bổn không vô ngã, liễu kiến tự tâm khởi dụng, hữu nhị chủng sai biệt, vân hà vị nhị, nhất giả tịnh tâm, nhị giả nhiễm tâm, thử nhị chủng tâm pháp, diệt tự nhiên bản lai câu hữu, tuy giả duyên hợp, hổ tương nhân đại, tịnh tâm hằng lạc thiện nhân, nhiễm thể thường tư ác nghiệp, nhược bất thọ sở nhiễm, tắc xưng chi vi thánh, tội năng viễn ly chư khổ, chứng niết bàn lạc, nhược đọa nhiễm tâm, tạo nghiệp thọ kỳ triền phúc triền phú, tắc danh chi vi phàm, trầm luân tam giới, thọ chủng chủng khổ, hà dĩ cố, do bỉ nhiễm tâm, chướng chân như thể cố, thập địa kinh vân, chúng sanh thân trung hữu kim cang Phật tánh, du như nhật luân, thể minh viên mãn, quảng đại vô biên, chỉ vi ngũ ấm trùng vân, sở phú như bình nội đăng quang, bất năng hiện hiện, hữu niết bàn kinh vân, nhất thiết chúng sanh, tất hữu Phật tánh, vô phú cố, bất đắc giải thoát, Phật tánh giả, tức giác tánh giả, đảng tự giác, giác tha, giác tri minh liễu, tắc danh giải thoát, cố tri, nhất thiết chư thiện, dĩ giác vi căn, nhân kỳ giác căn, tội năng hiển hiện chư công đức thọ, niết bàn chi quả đức, nhân thử như thành, như thị quán tâm, khả danh vi liễu. Tức là ở đây hỏi, làm sao mà quán tâm đó, thì gọi đó là xong, tức là rõ xong. Thì đáp Đại Bồ Tát Ma Tát, Bồ Tát Ma Tát tức là Đại Bồ Tát đó, thực hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là khi mà thực hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì rõ xong được bốn đại năm ấm là vốn không vô ngã, thấy suốt được tự tâm khởi dụng, tức là tự tâm đó mà khởi dụng thì có hai thứ sai biệt. Thế nào là hai? Một là tâm tịnh, hai là tâm nhiễm. Hai thứ tâm pháp này cũng tự nhiên xưa nay đều đủ, tuy nhờ duyên hợp nhân đối đãi lẫn nhau. Tâm tịnh thì hằng thích cái nhân lành, thể nhiễm thì thường nghĩ cái nghiệp ác. Nếu chẳng có nhận cái bị nhiễm thì gọi đó là thánh, bèn hay xa lìa các khổ, chứng cái vui niết bàn. Nếu mà đọa vào tâm nhiễm, tức là rơi vào tâm nhiễm thì tạo nghiệp, chịu cái trói buộc che phủ thì gọi đó là phàm, mới chìm sâu ở nơi ba cõi, chịu mọi thứ khổ. Tại sao? Do tâm nhiễm kia nó ngăn ngại cái thể chân như. Kinh Thập Địa có nói rằng ở trong thân chúng sanh có Phật tánh kim cang, giống cũng như là vầng mặt trời, thể sáng tròn đầy đủ, rộng lớn không bờ mé. Chỉ vì bị cái mây năm ấm, tức là bị lớp mây năm ấm nó dày che phủ, như là cái ánh sáng của ngọn đèn để ở trong cái bình, nó chẳng có thể mà hiển hiện. Lại kinh Niết Bàn nói tất cả chúng sanh thải có Phật tánh, vì vô minh nó che phủ mà nên chẳng có được giải thoát. Phật tánh tức là tánh giác, chỉ tự giác, giác tha và giác biết tỏ rõ thì gọi là giải thoát. Cho nên biết tất cả các điều lành lấy giác làm cái cội gốc, nhân cái gốc rễ giác này bèn hay hiển hiện các thứ cây công đức. Cái đức quả mà Niết Bàn đó cũng nhân đây mà được thành. Người quán tâm như thế có thể gọi là xong. Thì ở đây là nói rõ, cái người hỏi đó mới hỏi lại thì thế nào á là quán tâm thì gọi đó là xong. Thì đây ngài mới đáp, nghĩa là bậc Đại Bồ Tát đó khi mà thực hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa đó thì rõ thấu được bốn đại năm ấm vốn là không vô ngã, rồi thấy rõ được từ nơi tâm mà nó khởi dụng. Thì tự tâm khởi dụng đó nó có hai thứ, một là tâm nhiễm, hai là tâm tịnh. Từ cái mà hai cái tâm này cũng là coi như là nó tự nhiên, xưa nay nó đều có không, nhưng mà nó nhờ cái nhân duyên gọi là giả hợp đó, lẫn nhau đối đãi đó, nhưng mà nó cũng là tự nhiên, xưa nay đó nó đều có. Thì tâm tịnh thì thích nhân lành, tâm nhiễm thì nghĩ cái điều ác. Thì chính như vậy mà có lên có xuống, thì nghĩa là cũng gốc từ tâm. Nhưng mà Bồ Tát thì phải quán thấy rõ làm sao, thấy rõ nghĩa là năm ấm vô ngã đó, giống không đó. Cho nên Đại Bồ Tát thì khi mà thực hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì phải thấy được cái điều đó. Nhưng mà thường á thì cái người mà giải mà theo cái chữ nghĩa đó thì nói là Bồ Tát thì thực hành sâu Bát Nhã, nhưng mà thực hành sâu là sao mới là thực hành sâu, thì cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn nói thực hành sâu